This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hòa Tĩnh chào quý vị, và bây giờ thì Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng trở về và đến với chương trình Thanh ngữ Tục ngữ Ca dao sau đây. Mời quý vị. Mỗi ngày chúng ta cứ góp nhặt ôn lại những cái câu thành ngữ, tục ngữ sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong việc trao dồi Việt ngữ. Vấn đề mà chú giải cũng như là trình bày tường tận về thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam chẳng những giúp chúng ta hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn để chúng ta có gì áp dụng cho nó chính xác, mà còn giúp cho chúng ta trao dồi kiến thức về kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những hiểu biết một cách khoa học về những cái điển tích, những cái điển cố, những cái giá trị văn chương hay hoặc là cái giá trị sử dụng của nó. Và có một cái thực tế là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hay hoặc là cái ý nghĩa nguyên gốc của nó hoàn toàn nó khác xa với cách hiểu cũng như là cái cách sử dụng hiện tại. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thanh ngữ, Tục ngữ và Ca dao sau đây. Vâng, thưa quý vị, cái câu đầu tiên cũng rất là ngắn, thưa quý vị, ta kêu là học vẹt là gì, thưa quý vị? Thành ngữ này nó chỉ ra là mình học ra rã rồi đó, mình học thuộc lao rồi đó, nhưng mà mình không hiểu cái gì hết trơn đó. Hay hoặc là chúng ta còn có cái câu là học như vẹt, học như con cuốc kêu. Có một câu chuyện kể như sau, thưa quý vị, ngày xưa có một con vẹt được người nuôi dạy cho nói tiếng người. Đó, con vẹt học được vài ba tiếng, suốt ngày cứ ra rã, lặp đi lặp lại cái tiếng nói đã bắt chước được, làm huyền náo cả một cái khu vườn luôn, thưa quý vị. Con vẹt tỏ vẻ rất là hãnh diện và nói với cái loài chim, nó mới lên giọng nói, nè, từ nay ta toàn là nói bằng tiếng người thôi nha, chẳng có đã động gì đến cái tiếng chim nữa đâu, nghe chưa. Và cái loài chim thấy chú vẹt hợm hỉnh mới hợp nhau lại bằng cách dạy cho con vẹt một cái bài học. Con quả mới nói, ê, con vẹt nó học lõm được cái tiếng người á, nhưng mà lại tỏ ra thông thái, quên cả cái ngôn ngữ âm thanh của loài chim rồi. Như vậy là nó rất là ngu quá nhỉ. Rồi con sáu thì cũng hưởng ứng lời của con quả, nó mới nhảy lên cành cây cao gần nơi chú vẹt ở, nó nói to rằng, chú vẹt ơi, chú vẹt, bác đây cũng giỏi tiếng người nè, bác sẽ bày thêm cho chú học thiệt là giỏi để nói chuyện thông thạo được với người nha. Vẹt nghe như vậy vui mừng ra mặt, con sáu mới bèn dạy, vẹt là tên ngu, vẹt ngu, vẹt ngu. Con vẹt nghe vậy thì lặp lại bằng tiếng sáu. Tôi lặp lại nha, vẹt là tên ngu, vẹt ngu, vẹt ngu. Và như vậy thưa quý vị, vẹt cứ bắt chước lời dạy của sáu mà lặp lại cho đến thuộc. Cả bầy chim trong vườn được một trận cười thỏa thích, thưa quý vị. Quả là như thế nào, học vẹt thì chẳng hiểu sâu xa cái gì ở trên á. Thế gian thì cũng lắm kẻ học vẹt cố tình bắt chước người khác mà lại tỏ ra là hãnh diện hợm đời nữa chứ, thì cũng đáng thương như con vẹt kia tự chửi mình mà thôi, đúng không thưa quý vị? Rồi, cũng vấn đề học vấn nữa thưa quý vị, con câu như thế này, dốt hay nói chữ, thưa quý vị, dốt hay nói chữ. Cái ý nói là cái kẻ mà dốt nát nhưng mà cứ tỏ ra là hay chữ, dùng chữ nghĩa để mà chứng tỏ là ta thầy, thưa quý vị. Hay hoặc là còn có một câu là dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng. cái ý của câu này nói là thà là không biết gì còn hơn là biết lơ tơ mơ mà lại còn tỏ vẻ rồi nói những cái điều sai trái. Cũng tương tự như thế, còn có cái câu gì thưa quý vị, người chẳng có mẻ lại hay làm dáng, xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ để chỉ trích kẻ đề cao mình, thì ta nói những câu đó thưa quý vị. Có một câu chuyện kể như vậy nè thưa quý vị. Ngày xưa có một anh học trò rất là dốt lắm, nhưng mà ở đời mà thưa quý vị, xấu hay làm tốt mà dốt á thì hay nói chữ đó. Có người thì tưởng đâu anh hay chữ thiệt á nha, người ta mới đón về nhà để mà dạy trẻ. Thế rồi một hôm thì dạy thằng con chủ nhà nó đọc sách Tam Thiên Tự đó thưa quý vị. Sau cái chữ tước là sẽ, đến cái chữ kê, sao tước là sẽ đến cái chữ kê, mà cái chữ kê đó là gà, thưa quý vị, sao chữ tước là sẽ, đó, đó. Đến cái chữ kê là gà, đó. À, thì ta thấy cái chữ nó nhiều nét khó, không biết dịch nghĩa ra sao cả. Và khi mà trẻ hỏi gấp quá trời luôn, thì thầy cuốn quýt lên, đọc liều. Ờ thì vũ dĩ là con dù gì đó hả? Thưa quý vị, tối hôm ấy nhân nhà chủ có bàn thờ thổ công, thầy đến thầy khấn thầm, hả? Xin ba đài âm dương xem cái chữ ấy có đúng hay không, thì thổ công không có nói gì cả. Thầy cho là phải rồi, lấy làm đắc sách lắm. Rồi hôm sau thầy bệ vệ, hả? Ngồi trên giường, bảo lũ học trò đọc to rằng, vũ dĩ là con dù gì? Vũ dĩ là con dù gì nha. Người chủ đang ở vườn thấy vậy bỏ cuốc chạy ra hỏi thầy. Trời ơi thầy, chữ đó là cái chữ kê, chữ kê nha, sao mà lại dạy chúng nó là con dù gì? Lúc bấy giờ thầy mới nghĩ mình đã dốt. Trời ơi, cái thổ công của cái nhà này nó lại còn dốt hơn mình nữa nè. Và xong thì vẫn nhanh trí mà gỡ rằng, ê, ông tưởng tôi không có biết cái chữ kê hả? Mà kê á, nghĩa là ăn gà hay sao hả? Nhưng mà tôi dạy chúng nó thế là để cho chúng nó biết cái gì? Biết đến tam đại của con gà kia đó hả? Nhà chủ mới ngạc nhiên hỏi, ủa, tam đại con gà là sao vậy đây? Ông thầy mới cắt nghĩa, thế này nha, vũ dĩ là chị con công, à, con công là ông của con gà. Vậy thì chẳng phải là tôi đã dạy chúng hiểu đến ba đời của con gà là gì hả? Nhà chủ cũng đành chịu thầy, rồi ra nói với thằng con. Con ơi con, thầy này đã dốt mà lại còn hay nói chữ nữa à, nghe. Vâng, kính thưa quý vị, đúng vậy, cái chuyện dốt mà hay xính chữ không chỉ là cái chuyện xưa nay, à, cái chuyện xưa đâu, mà ngày nay à, có kẻ dốt mà làm quan, nhất là làm quan pháp đình thì thiên hạ khổ lắm lắm phải không thưa quý vị. Một cái phán quyết sai làm hại cả nhà, thậm chí là làm hại cả một cái cộng đồng xã hội. Bởi vậy cái chuyện tam đại con gà này chính là hiểu được cái kẻ dốt nói chữ là như thế nào. Ở chuyện này Âu cũng là cho chúng ta một cái bài học phải không thưa quý vị. Nói như vậy thì thấy quý vị thấy có đúng không thưa quý vị? Cái kẻ dốt mà họ mà làm lãnh đạo thì như quý vị thấy rồi đó, không mưa xối xả ở thành phố hồ chứa mưa đó thì lãnh đạo của cái thành phố Sài Gòn đó thì họ nói rằng là mình mỗi nhà mà chịu khó tậu một cái lưu thế nào nước cũng không có ngập cả cái Sài Gòn đâu. Báo chí ghi rằng đàng hoàng chứ không phải là hoàn chỉnh bìa thật. Hoặc là Hà Nội đó quý vị, Hà Nội là Hà Nội, xin lỗi quý vị miền Bắc mà không nói được chữ L chữ N nha. Hà Nội khi mà mưa là mới đây nhất, thưa quý vị, cách vài ngày đây thôi thì lãnh đạo của Hà Nội thì như thế nào thưa quý vị? Ôi giời ơi, mình cứ lấy cái sân vận động ra, mình đào cho nó sâu xuống thì bắt đầu bao nhiêu nước nó đổ về đấy thôi nha. Thưa quý vị, dốt chữ họ nói vậy đó, không hiểu gì họ cũng nói như vậy đó, xính chữ thì họ mới làm quan được quý vị, phải không? Có một câu thành ngữ, tục ngữ tiếp theo thì chúng tôi sẽ được hầu chuyện cùng quý vị, có tên là đục nước béo cò. Thưa quý vị, đục nước béo cò. Khi mà tìm hiểu cái ý nghĩa thành ngữ đục nước béo cò thì người ta thường lưu tâm đến một cái hiện thực dễ dàng mà chúng ta quan sát thấy ở các vùng nông thôn. Ta đã biết cò là một loài vật đêm ngày lặn lội kiếm con ốc, bắt con tôm, con cá trên đồng, trên ruộng. Phải nhọc nhằn lắm, may ra thì con cò mới kiếm được cái miếng ăn hàng ngày, hả thưa quý vị. Thế nhưng, trong các vụ cày bừa, ruộng nước đục ngầu bùn lắm, làm cho cá tôm ở dưới nước cũng không chịu được, phải ngoi mình lên trên mặt nước. Thế là chẳng vất vả bao công sức. Cứ thế mà cò cứ ăn hết, cứ chén hết những cái con vật xấu số do hoàn cảnh đục nước, mà phải ngoi mình làm mồi cho nó. Đã biết lợi dụng cái vụ cày bừa với những cái chân ruộng đục nước, cò có thể kiếm chác nuôi thân béo mầm. Nhưng mà nếu mà chỉ dừng lại ở một cái sự quan sát này á thì chưa làm bộc lộ rõ được cái đánh giá của người ta đối với cái kẻ gọi là cái kẻ cơ hội lợi dụng hoàn cảnh rối ren nội bộ mà kiếm lợi lộc qua cái thành ngữ đục nước béo cò. Thưa quý vị, thơ Tú Mở có một câu như sau: nghĩ đến câu đục nước béo cò nên bao nhiêu sự thật sờ sờ các sự cứ tản lờ như chẳng rõ, thưa quý vị, đó là cái bài thơ của thơ Tú Mở. Hẳn là trong quan niệm dân gian còn có một cái ý tứ, còn có một cái yếu tố gì phải gọi là, người ta kêu là rất là thâm thúy lắm đó, rất là thâm hậu hơn, cũng đã được tiềm ẩn trong cái thành ngữ người ta kêu là đục nước béo cò này, phải không thưa quý vị? Đó, đục nước trong đục nước béo cò không hẳn chỉ là phản ảnh cái nhân tố khách quan đưa lại một cái sự rối ren của cái hoàn cảnh, như là do cày bừa mà nó mới đục nước lên, mà nó còn có thể nó do cái bản thân của các nhân tố chủ quan gây nên nữa. Cái cảnh đàn cá tranh ăn, cảnh cá lớn nuốt cá bé chẳng làm khuấy động môi trường sống của chúng ta là gì thưa quý vị? Một điều thú vị hơn là tại sao đục nước mà lại chỉ béo có mỗi chú cò, và chính con cò là một cái biểu hiện của kẻ cơ hội vậy? Có lẽ đối với người dân, con cò gắn liền với cuộc sống của đồng ruộng xưa, ngoài việc tự thân kiếm ăn đi, thưa quý vị, ngoài việc tự thân kiếm ăn ra thì cò còn là kẻ cướp công, ăn bớt ăn xén công sức của kẻ khác, cóc mò cò sơi, cò ăn bớt của cóc, chẳng phải là xuất thân từ cái cách nhìn nhận đó hay sao thưa quý vị? Cho nên có một cái biểu trưng cho hạng người cơ hội, và với cái thành ngữ đục nước béo cò thì người dân phê phán cái hành vi của bọn cơ hội chủ nghĩa. Nói chi đâu xa thưa quý vị, qua cái vụ dịch nè, kit test Việt Á nè, như quý vị thấy rõ mùng một với đó, người ta ăn trên xác của đồng loại đó, những con thiêu thân đó, những con cần cơn đó, như quý vị thấy ăn trên xác của đồng loại của mình thì đó, biết bao nhiêu ngàn người dân đã chết vì ai thưa quý vị? Chết vì những bộ kit giả, chết vì những bộ kit mà xét thì không có nhưng mà thật sự ra thì họ đang có bệnh, hay hoặc là xét thì có bệnh nhưng mà thật sự ra họ thì đang không có, gom người ta vô một chỗ lây bệnh rồi xong xuôi, đưa thuốc uống, đưa tất cả những cái gì đều là giả trơn. Đục nước béo cò, ai béo cò thưa quý vị? Quý vị tự nghĩ nha thưa quý vị. Đó là cái câu mà Hà Tĩnh gửi đến cho quý vị trong chương trình Thanh Ngữ Tục Ngữ Ca Dao ngày hôm nay. Đục nước béo cò. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thanh Ngữ Tục Ngữ và Ca Dao, phải không thưa quý vị? Lâu quá quý vị không có nghe được câu đó thưa quý vị. Chương trình này mở ra cũng không ngoài mục đích là chúng ta trao dồi thêm cái kiến thức của mình về những cái thành ngữ tục ngữ ca dao lạ có mà quen cũng có. Có câu này cũng quen lắm thưa quý vị, đất có thổ công sông có hà bá thưa quý vị. Đất có thổ công mà sông có hà bá, thì cái thưa quý vị, cái ý câu này là nơi nào cũng có người trị nhậm, không có được vi phạm quyền làm chủ của họ. Hay hoặc là còn có câu nước có vua, làng có lệ, phải không thưa quý vị? Có chuyện kể như thế này. Một hôm con quỷ từ trên trời xuống, thấy thổ công thì cai quản một vùng rất là rộng lớn. Còn hà bá thì sao thưa quý vị? Hà bá chỉ cai quản có một vùng nước chạy quanh vùng thổ công. Đó. Con quỷ mới nảy ra một cái ý đồ á, định chiếm ngự một phần sông, một phần đất ở vùng này để mà đắp lũy xây thành làm thủy tổ của con quỷ. Đó. Nó mới gặp luôn thổ công xin cho được xây thành, rồi được thổ công đồng ý, vậy là nó xây thôi. Đó, trước khi xây thì nó không có làm lễ tạ lễ hà bá, thì hà bá tức lắm, nó hà bá mới bèn phái cho nước chảy vào đất theo cái mạch nước ngầm, hễ mà thành cứ xây được đến đâu là nước lại xói mòn, cho nên thành lại bị đổ trên đó. Đó, thổ công thấy nước xâm phạm đến cái địa phận của mình cai quản giận lắm, mới bèn nói rằng: ê, ta đây là đất ngang, mà đất á, thì thổ công khắc thủy ngang, ta há lại để cho nước lấn ta sao? Rồi sau đó thì thổ công mới sai dân sự đến, cứ thấy nước ở đâu là lấy đất chắn ngang, không cho nước chảy lan ra được nữa. Và thưa quý vị, lúc này thì ở dưới thủy phủ thần Hà Bá, đó, thấy cái nguồn nước của mình bị tắc, lấy làm bực bội, nói rằng: trâu ơi trâu, cái lão này cậy người tại bộ lấy cái lẽ thổ khắc thủy để mà triệt hại ta hả? Nhưng mà ta đây sẵn sàng có một cái thuật là thủy phá thổ hả? Đời nào ta lại thua gã nha. Nói như vậy rồi thì Hà Bá dần dần dâng cho nước nó lên cao, đánh vỗ vào đầu là cho đất và lông lở tan ra mà trôi cả xuống nước. Đánh nhau được như thế làm cho dân tình kiệt quệ, đất lở cây cối ngổn ngang, nước sông là đục ngầu, và cuối cùng thì như thế nào, cả hai mệt mỏi mới nhận ra là cái con quỷ này nó làm bậy bạ, Sau đó thì hai thần gặp nhau thỏa thuận. Hà Bá mới nói: "Ô, ta thần xong cái quán xong, kẻ nào xâm phạm xong của ta thì ta sẽ khắc trị nha." Thổ Công cũng nói: "Ô, ta là thần đất đây, kẻ nào mà xâm phạm đất của ta thì không xong với ta nha. Ta với người không có dính líu gì với nhau, không có đánh nhau nữa nghe chưa, mà xin lỡ đất cây cối lũi tàn lũ lụt ngập nhà." Rồi sau đó thì cả hai cùng nói: "Đất có Thổ Công, xong có Hà Bá nha." Vâng, đúng vậy, ở đâu làm gì thì cũng cần phải tôn trọng cái luật lệ chung, không thể mà tự ý tự quyền bất chấp quy định được. Thời nay thì đất đai sông hồ bị kẻ tham lam chiếm đoạt, cũng như là cái nạn hoành hành bất chấp luật lệ, đến cả Thổ Công Hà Bá cũng phải chịu thua. Nhưng rồi trước sau thì cũng kẻ đó cũng sẽ bị trừng trị, phải không thưa quý vị? Ai ăn đất kìa thưa quý vị, quý vị tự hiểu. Và thưa quý vị, người ta kêu là sau này dân gian họ ức quá, họ kêu là cái chữ mà đất tặc đó thưa quý vị, kiếm đất của dân ăn á ha. Người ta kêu là gì thưa quý vị? Cướp đêm là giặc, mà cướp ngày là quan. Đấy, cướp ngày đấy, như quý vị thấy rồi đó, phải không? Nói đâu xa, dưới thôn quê ngay tại Sài Gòn đó, gần cái ngã tư Bảy Hiền đó, quý vị có cái thu khu đó, nó quý vị có nhớ không? Không? Nói như là quý vị hiểu rồi ha, thưa quý vị ha. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Thành Ngữ, Tục Ngữ Ca Dao do Hành Tĩnh thực hiện, gửi đến cho quý vị với những cái sưu tầm, những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ rất là đặc biệt thưa quý vị. Cá hóa rồng, một câu tiếp theo sẽ được hầu gửi đến cho quý vị. Con rồng là truyền thuyết, là một sự tưởng tượng của dân gian, cho rằng nó từ cá chép mà thành ra. Rất có thể từ một cái truyền thuyết mà có câu chuyện trên, rồi từ đó chuyện từ cái chuyện đó mà nên cái thành ngữ cá chép hóa rồng thưa quý vị, để mà răn dạy cái sự học hành thi tài của cái người đời. Nếu mà chịu khó, nếu mà quyết tâm thì sẽ thành đạt, thì sẽ trở nên danh giá. Tuy nhiên cũng có kẻ may mắn gặp thời mà lên xe xuống ngựa. Nhưng mà phải nhớ rằng gốc gác cội rễ của mình cũng chỉ từ một cái sự bình thường mà nên thôi nha, chớ lấy cái danh giá của hiện tại mà coi thường người khác. Và thưa quý vị, theo truyền thuyết ở bên Trung Hoa, hàng năm vào ngày mồng 1 tháng 11 và ngày 21 tháng 12 âm lịch, mưa to gió lớn, thì khi ấy các loài tôm cá tụ tập nhau về cái cửa sông Trường Giang thuộc cái mảnh đất của cái vùng Tứ Xuyên để mà thi tài. Cái vùng này hiểm trở đó, nước đổ vào cái chân núi có ba cái vực sâu do ông vua Hán Vũ đào để mà trị thủy, cho nên được gọi là ba tầng cửa Vũ, hay hoặc là Vũ Môn Long Vân đó. Thì thưa quý vị, tôm, cua, ốc, ếch, rùa, ba ba và các loại cá khắp nơi đổ về để mà ghi danh thi tài. Đó, cuộc thi gọi là vượt Vũ Môn. Đó, khi thi, con nào mà vượt được ba cái vực sâu có sóng lớn tức là thắng cuộc. Tất cả cá lớn, cá bé, các loại đều phải ra sức thi tài, nhưng mà lần lượt bị loại. Duy chỉ có cái con cá chép ở phía nam của sông Thanh Lãnh, ba lần nhảy đều được chấm điểm ưu, bởi vì ưu tức là ưu hạng thưa quý vị, bởi vì nó đã vượt qua được ba cái vực sâu sóng lớn. Giám khảo ếch oan oan tuyên bố: "Anh chép lực lượng sông Thanh Lãnh đó là thí sinh được giải. Mọi người nghe đây, chép đã dày công ôn luyện mấy năm nay, nhờ vậy đã giành phần thắng và được hóa rồng đỏ gọi là Xích Long." Và thưa quý vị, nói xong thì ban giám khảo ếch khoác lên mình cá chép những cái vảy bạc long lanh. Và thưa quý vị, con rồng là một cái truyền thuyết, là một cái sự tưởng tượng của dân gian, cho rằng nó từ con cá chép mà thành ra nhé thưa quý vị. Và rất có thể từ một cái truyền thuyết mà có cái câu chuyện trên, rồi từ cái chuyện đó mà nó nên cái thành ngữ cá chép hóa rồng. Cá chép hóa rồng để răn dạy một sự học hành thi tài của người đời. Nếu mà chịu khó, nếu mà quyết tâm thì như thế nào sẽ thành đạt, sẽ trở nên danh giá, phải không thưa quý vị? Phận gái lấy được chồng khôn, xem bằng cá vượt Vũ Môn hóa rồng, phải không thưa quý vị? Tuy nhiên cũng có kẻ may mắn gặp thời mà lên xe xuống ngựa. Nhưng mà phải nhớ rằng gốc gác cội rễ của mình cũng chỉ là một cái sự bình thường mà nên, chớ lấy cái danh giá của hiện tại mà coi thường người khác nha thưa quý vị. Vâng, đó là cái câu cá hóa rồng hay hoặc là cá chép hóa rồng cũng là cái truyền thuyết ở bên Trung Hoa ngày xưa là như thế này. Như vậy đó thưa quý vị, và với cái câu này, câu cá chép hóa rồng Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình Thành ngữ tục ngữ ca dao là ở đây. Cảm ơn quý vị đã ưu ái những chút thời gian của mình để nghe cái chương trình Thành ngữ tục ngữ ca dao do Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Thành ngữ tục ngữ ca dao lần sau. Cảm ơn quý vị.